Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chính Pháp Như Lai do Lư Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNA TV băng tần 57.3 vào 8 giờ tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng mỗi ngày. Chúng con xin kính chào quý trừ Tôn Đức Tăng Ni và quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, cũng như thường lệ, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Minh Hóa, biệt chủ Lư Sơn Tự thuộc thành phố Rose Beach, California.
A Di Đà Phật, xin kính chào quý vị.
A Di Đà Phật, kính chào Pháp Sư. Kính thưa quý vị, chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hằng Trì Trú Xứ Lư Sơn Tự.
Nam Mô A Di Đà Phật, kính chào quý vị.
Kính chào Thầy. Kính thưa quý vị, chúng con cũng không quên giới thiệu Sư Cô Thích Hiền Nhẫn Trú Xứ Lư Sơn Tự thuộc thành phố Rose Beach, California.
A Di Đà Phật, xin kính chào quý vị. Chào chú Thiện Giác.
Mô Phật, kính chào cô. Kính thưa quý vị, đề tài chúng con hôm nay sẽ là đề tài sát sanh. Răng dạy khuyên đừng sát sanh, hãy phóng sanh. Câu chuyện bắt đầu cách đây đã lâu, một thời trong quá khứ của Đức Phật. Trong một ngôi vườn thật xinh đẹp lộng lẫy, những con nai đang sống từng đàn bên nhau, thật ngây thơ yên ổn. Bỗng nhiên, một hôm nhà vua cùng đoàn tùy tùng của ông tới đây để mà săn bắn. Vua đã dương cung và bắn trúng một con nai mẹ. Tuy đã bị thương nặng, nai mẹ đã cố gắng hết sức của nó để chạy thoát. Nhà vua cùng đám tùy tùng đã cố rượt theo, bắt cho bằng được. Cuối cùng, nhà vua đã tìm được chỗ trú của con heo trong chỗ cú của con nai trong bụi rậm. Kính thưa quý vị, mặc dầu nai mẹ bị thương nặng, nhưng nó đã cố gắng hết sức của mình để vừa thoát về nơi đàn nai con của nó. Ngay lúc vết thương tiếp tục tuôn máu, hai mắt nhòe như đang rơi lệ, hơi thở chừng chừng như yếu ớt dần, nhà vua và đoàn tùy tùng chưng hững ngắm nhìn nai mẹ đang nuôi đàn nai con đến bằng những giọt sữa. Cuối cùng nai mẹ đã chết. Kính thưa quý vị, chuyện gì đã xảy ra kế tiếp? Nhà vua nhìn cảnh tượng như vậy, ngửa mặt lên trời, kêu khóc hãi hùng, đồng thời giơ cung tên bẻ gãy và mang đàn nai con về nuôi. Thề rằng từ nay về sau, nhà vua ta không bao giờ sát hại hoặc cướp hoặc đoạt lấy bất cứ một sinh mạng nào nữa. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, từ đó cho nên bên Ấn Độ nó có cái vườn nai, thưa Pháp Sư.
Vâng,
vườn Lộc Uyển, A Di Đà Phật. Kế tiếp con xin được đọc tiếp. Kính thưa quý vị, loài dế kiến cũng ham sống sợ chết, biết sắp mưa liền trời tổ. Vượn nai thương con, liếm vết thương mà ruột đứt từng đoạn một. Muôn loài đứng trước cảnh sắp chết, tâm sợ hãi lệ nhỏ đôi hàng. Sau đây là lời của Đại sư Liên Trì răn dạy sát sanh, không khuyên nên phóng sanh, có đoạn viết như sau. Tại sao ta lại nghĩ trăm phương ngàn kế để lục bắt, khiến cho muôn loài vật hồn mây mẹ con ly tán, hoặc nhốt trong lồng củi có khác chi là ngục tù, hoặc bị chết bởi thất đao cũng đồng như lóc thịt. Giết mạng sống của sinh vật, tức là kết oán với một chúng sanh, là một điều ác, tức là tạo một chứng nghiệp với pháp lành. Này ta biết giữ giới không sát hại, mà lại còn phóng sanh, tất án kết và nghiệp chướng không còn nữa, phước đức sẽ tụ lại ngay trong đời này, cái ác tùng thiện, công đức rất lớn. Lại nữa, nếu trong lúc phóng sanh cứu mạng lại còn tụng kinh sám hối niệm Phật, đem công đức ấy mà hồi hướng nguyện cho tất cả các chúng sanh vĩnh viễn thoát khỏi ba đường ác đạo, vãng sanh về thế giới cực lạc, lòng từ bi như thế mới cùng tâm với chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Kính thưa Pháp Sư, xin Pháp Sư chúc cho chúng con được biết thêm về cái tai hại của cái sát sanh đó, nó làm giảm đi cái tuổi thọ của mình, phải không, thưa Pháp Sư?
Dạ vâng. Theo cái luật nhân quả rất là giản dị. Nếu như chúng ta làm ngắn cái sinh mạng của chúng sanh, thì cái quả của chúng ta cũng là sinh mạng chúng ta cũng sẽ bị ngắn cụt lại luôn. Vì vậy, cái nghiệp sát đó nó thường thường khiến chúng ta bị bệnh hoạn. Bởi vậy cái thế gian này đó, những cái bệnh hoạn nó càng ngày nó càng nhiều. Và có những cái loại bệnh mà không thể nào chữa được vì vậy đó. Tại vì bệnh nó tới để giết chúng ta, để trả lại cái nghiệp đó.
Mô Phật, thưa Pháp Sư hoặc thưa Thầy, thưa Cô, cho con được biết. Con nghe nói là cái phá bào thai cũng là nghiệp sát sanh, thưa Pháp Sư.
Dạ vâng. Theo giáo lý nhà Phật thì cái cuộc sống nó bắt đầu khi mà mình thọ thai, ngay lúc đấy đó. Thì mỗi tôn giáo ở khác để chúng ta thì Đức Phật dạy rằng là sau khi mà cái bát thức nó đến thì lúc đó là cái cuộc sống nó bắt đầu. Thành ra nếu mà phá thai là cái đó mình đang giết sinh mạng một cái chúng sanh, sinh mạng của con cháu mình. Thành ra cái đó chuyện không nên.
Dạ mô Phật, cái đó là coi như là sinh mạng của con người thưa ông.
Vâng, sinh mạng của con người đấy.
Dạ.
Tội đó rất rất là nặng.
Mô Phật.
Thưa Thầy, cho con hỏi là có một vài Phật tử tới chùa thì người ta cũng có nêu ra cái vấn đề đó, nhưng mà người ta nói là người ta tưởng là em bé phải có thân hình, có đầu, có tay, có chân thì lúc đó mới tính là một sinh mạng. Còn lúc mà thời gian hình thành 1-2 tuần lễ đầu thì chưa có gì hết thì chưa thể tính là sát sanh, thì xin Thầy cho những cái Phật tử đó lời khuyên nè.
Cảm ơn câu đòi hỏi như vậy. Theo Thầy biết đó, cái định nghĩa của sinh mạng bên Phật giáo đó, là cái bát thức nó đến, lúc mình thọ thai, bát thức nó đến ngay lập tức đó, thì lúc đó là sinh mạng nó bắt đầu rồi. Mặc dù chưa có thân thể nhưng điều đó đã bắt đầu. Thành ra bất cứ cái loại phá thai nào đều là phạm cái tội sát sanh.
Coi như là cái thần thức đã vô rồi, chỉ có hình hài tăng trưởng và thay đổi lên.
Vâng.
Mô Phật. Cái đó là sát sanh, là người cũng là cái tội nặng thưa.
Vâng, cái tội này rất rất là nặng.
Mô Phật. Vâng. Yeah. Thưa Pháp Sư, thì còn giết hại những cái con vật khác, như người ta thường nói là vật để mà dưỡng nhân, thì thế nào hả thưa Pháp Sư hoặc thưa Cô? Yeah. Hay thưa Thầy? Dạ, yeah, xin mời Thầy.
Tôi nghĩ nói vật dưỡng nhân thì theo cái người họ không có tin, nhưng mà mình lấy cái quyền gì mà mình đi giết những cái con vật đó để dưỡng mình. Ví dụ bây giờ con cọp nó lớn, nó nói là tôi cũng giết ông để tôi dưỡng tôi, thì đâu có công bạc, mình đâu có chịu đâu. Thì khi mình bằng chứng là mình rượt nó chạy mà. Rượt mình bắt ha, mình đắng nó chạy trốn. Con kiến cũng vậy, mình đụng nó chạy trốn. Thành ra nó có sự sợ hãi rồi, cho nên mình vì cái tình thương mà mình không muốn đụng tới sinh mạng của chúng sanh thôi. Thành ra tùy theo mình muốn từ bi cỡ nào. Cũng như tôi có cái kinh nghiệm là tôi thấy hai con cá nó bị ghẻ trong cái bồn ở trong chợ bán đó. Mà tôi muốn cứu nó, nhưng mà tôi nghĩ bây giờ ở chỗ tôi làm việc nó không có cái nước ngọt, bây giờ thả ra nó cũng chết. Mà nếu mà đi nước ngọt thì phải đi 80 mai ra tới thành phố Sacramento, từ Oakland đến Sacramento 80 mai mới là thả nó được. Thì tôi về nhà tôi rất là sống sang, tôi không biết làm sao. Tôi suy nghĩ một hồi thì tôi đốt nhang lên, tôi cầu nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát, là lúc đó tôi chưa có đi tu, cách đây 2-3 năm gì đó, thì Ngài dạy con phải làm sao. Tôi cứ niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát một hồi, tôi mới khám phá ra mặc dù nó là con cá nhưng mà nó là hai sinh mạng.
Mô Phật.
Cho nên tôi mới không có ăn cơm, tôi không có nấu cơm, tôi trở lại chợ, tôi mua hai cá đó và tôi niệm Phật từ ốc lên, tôi chạy tới sông Tô, tôi thả xuống sông. Thì về rất là nhẹ nhàng, mà khuya đó là 4 giờ khuya thức dậy để đi trở lên ốc lên để đi làm. Nhưng mà thấy cái lòng mình rất là vui. Cho nên sát sanh dầu nó là con cá, con chim, con người gì cũng là một cái mạng sống, cho nên mình không nên giết. Đó là tóm tắt như vậy thôi. Đó là cái niềm tin của tôi và trong giáo lý Phật giáo có dạy như vậy.
Dạ mô Phật.
Cái phóng sanh đó là chuyện rất là tốt nữa. Phát cái tâm thành tâm mà phóng sanh như vậy thì nó gỡ cái nghiệp sát sanh của thầy hiện trì rất là nhiều.
Mô Phật.
Thành ra nó trồng cái chủng tử sau này để nó kéo dài sinh mạng của thầy.
Mô Phật, Mô Phật, tốt quá. Kính thưa quý vị, chương trình trên mạng của Chánh Pháp Như Lai có tên hiệu là chanhpapnhulai.org. Quý vị có thể là coi đi coi lại nhiều lần để mà hiểu được cái chương trình của Chánh Pháp Như Lai. Dạ thưa quý cô, con xin trở lại với chương trình, là xin cô đặt câu hỏi.
Thì đang là nói về cái đề tài sát sanh thì không hiểu là chú muốn xin cái ý kiến của chú Thiện Giác là người Việt Nam mình là đa số là làm nông dân. Thì vì bảo vệ mùa màng thì họ phải xài thuốc trừ sâu. Nếu mà không xài á, thì coi như là hoa màu bị hư hoại thì họ cũng không có sinh sống được. Thì theo quan niệm của chú Thiện Giác thì họ cần phải giữ giới hay là họ phải lo cái sinh tồn của gia đình trước?
Dạ thưa cô, theo cái thiện ý của con đó cô, nếu có thể nói là ngụ ý của con chứ không phải là thiện ý, thì ngài nói là thứ nhất là phải có cái nghiệp phải chân chánh. Nếu mà trường hợp mà làm cái đó mà mình hại tới cái mạng sống là trong tương lai rồi thì thôi con nên chọn người khác. Đó là cái riêng cái của con thôi, để mà khỏi có phải là sát sanh. Nhưng mà có cái vấn đề con ngồi có suy nghĩ đây là thưa pháp sư, cái ly nước đây, cái ly nước mà mình đang thọ dụng hàng ngày mà mỗi người đều phải thọ dụng hết, thì nó có hàng tỷ cái con vi trùng ở trong đó, thì con nghĩ là chắc là mình thọ dụng nhưng mà như quý ngài đều là phải trì giới rồi cái ngày mới thọ, nhưng mà con nghĩ là đôi lúc cũng là cái nghiệp của các chúng sanh khác nằm ở đâu ngày nằm ngay đúng trong cái ly nước của mình mà mình phải thọ dụng để mà sống, thì cái đó cũng là khó phải giải quyết phải cho pháp sư.
Bởi vì vậy những người chứng xuất gia chúng tôi đó, pháp chúng tôi là có dạy trì một cái chú, Phật giáo chúng ta có một cái thần chú là khuyên quý vị nên trì trước khi mà uống nước. Cái thần chú đại khái nói là tôi phải cần dùng cái ly nước này, và những chúng sanh mà đang bị tội hại vì cái hành động này thì trì được cái chú để mà giúp cho họ đắc vãng sanh. Có cái lợi cũng có cái hại ở trong. Khi mình tránh không được, cái gọi là cộng nghiệp.
Mô Phật, cảm ơn pháp sư. Sau đây là có cái câu chuyện mà con đã biết rõ trong cái giới hàng Phật tử đó thưa cô. Là có một lần thì con biết là họ nuôi con hamster. Con hamster giống con chuột nhỏ đó thưa cô. Xong rồi nuôi rồi mua cũng cả vừa lòng và hamster, rồi thức ăn mọi thứ cũng lên tới cả $100. Xong đó là không muốn nuôi nữa, rồi nói là để vậy thôi, không cho ăn nữa, để cho chết đi rồi xong. Thì khi đó có một người mới nói cho con nghe, mới bảo con cũng biết con cũng hay phóng sanh như thế. Mới nói con bây giờ cái chuyện này làm sao. Con mới bảo thôi, để con tới, con mới mang đi. Thì trước khi con mang đi, con có gọi qua cái chỗ cái tiệm mà bán súc vật á. Con mới hỏi là con lấy không. Thì bên súc vật nói họ không có lấy. Nhưng mà con hỏi bây giờ không lấy, có thể chỉ tôi được chỗ nào để tôi mang chỗ này đi không? Thì họ mới nói là có cái chỗ gọi là Paradise Hamster. Thì thưa con mới mang tới chỗ đó, trước khi con mang tới đó, con mang về con hamster đó, con làm lòng thật là sạch sẽ, rồi con để thức ăn lại, rồi con nuôi lại, rồi con mang lên tới họ. Họ mới hỏi là mấy con hamster này từ đâu đến, con cũng kể thật là như thế. Thì khi mà họ kể thật, họ mới bảo là có còn con hamster nào nữa không thì mang tới họ nuôi. Thì con bảo đây là hai con cuối cùng. Khi con lái xe đi thì họ mới nói con mà đều thế này. Họ gọi con lại cuốn số phone của con trong lúc con lái xe. Họ bảo xin anh nói lại cái người nuôi hamster đó đó, đừng bao giờ mà nuôi thêm con súc vật nào nữa. Tức là người Mỹ đó họ cũng có cái lòng nó từ bi bác ái như vậy. Vâng, không lẽ là mình là bỏ đi. Họ mới nói con thế này, nhờ anh chuyển lại với cái người chủ đó đó là đừng bao giờ nuôi thêm một con súc vật nào nữa. A Di Đà Phật. Thưa cô.
Thưa thầy, lúc nãy thầy có nói là trước khi mà uống nước thì người xuất gia mình cần phải trì chú, thì thầy nghĩ là người Phật tử tại gia có cần phải trì những cái chú đó không?
Người ta cũng có quyền trì cái chú đó, cũng nên trì cái chú đó.
Vậy thầy có thể nói rõ cho mọi người biết cái chú đó không thầy?
Thầy học tiếng Anh là thầy không nhớ tiếng Việt là sao, thành ra trên tiếng Việt trên mạng là chanhpapnhulai.org được không? Lo chuyện đó nha.
Một phần chúng con cũng có thể nói là thôi, chúng con thì cũng không có biết nhiều lắm, nhưng mà chúng con thôi, con lấy cái pháp tu của mình, dù nó nhỏ nhoi về hồi hướng hay cho tất cả các chúng sanh đó mà mình đã thọ cái sinh mạng của họ. Xin ngài hiền trì, xin ngài hiền trì có thể cho chúng con biết được những cái quan niệm về sát sanh và phóng sanh hay là bất cứ cái câu chuyện nào ngài có không để chia sẻ cho đại chúng biết để mà tu tập?
Phóng sanh thì tôi thấy tôi có hai một kinh nghiệm của tôi và một kinh nghiệm tôi đọc trên báo American Horticulture, là cái bà này bà người Mỹ da trắng, bà ở nhà rất là khá giả bên bên tiểu bang Boston hay gì bên thành phố Boston bên đâu bên miền đông đó. Thì bữa mùa đông bà thấy bà đứng trong phòng bữa sáng mà nhìn ra thấy con chim hummingbird nó té trong cái thác nước landscape của bà. Bà nghĩ con chim sẽ chết vì trời quá lạnh, thì bà không có kịp xỏ dài xỏ gì, bà mặc đồ ngủ bà chạy ra bắt nó lên, bà đem vô phòng, bà vội dậy đem vô phòng, bà lấy cái máy sấy tóc rồi bà sấy nó
mô phật
ấm xong cái bà thả nó. Thì bà nói kể từ đó về sau trong 3 năm mỗi lần mà bà ra vườn bà làm cái gì là nó bay tới. Bà nghe nó tiếng cái gió cái cánh nó quạt vù 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 thì bà nhìn bà thấy nó. Nó lại nó chơi với bà chút rồi nó đi. Thì sau đó 3 năm nó chết hay xong thì không biết mà nó đi mất luôn. Thì kinh nghiệm của tôi là hồi tôi học ở Bill College ở trên miền Bắc của thành phố Sacramento khoảng 100 mile nữa. Thì có cái anh Lào đó là cũng work study chung với tôi, thì anh chạy lên kêu nó có con chim hummingbird nó kẹt trong cái nhà kiến nó ra không được. Nó cứ thấy kiến nó bay đụng như kiến hoài, nó gần chết rồi nó bay không được. Cái tôi mới nói mày coi chừng giám thị đi, tại giờ tao với mày đang làm giờ work study mà. Tao bắt nó cho, tao bắt chim hay lắm. Cái tôi vô tôi lấy cái nón tôi giật tôi bắt nó. Thì nó gần chết rồi, nó ngộp quá rồi, nó mệt nữa. Tôi nhỏ vài giọt nước vô trong cái miệng nó uống xong tôi đợi khoảng 2-3 phút. Mày gian tôi đọc chú giảng sanh cho nó, tôi bụm lên tay tôi đọc chú giảng sanh. Thì hồi tôi thấy nó khỏe rồi tôi thả ra. Thì tôi nghĩ nó bay thôi. Nhưng mà cái cách nó bay không phải như con chim thường, nó bay kiểu cái đứa con nít mà cha mẹ về nhận mừng mà nó nhảy á. Nó bay cà tưng vậy rồi nó bay thẳng trước mặt tôi xong nó trở lại 5-6 lần xong nó bay thật là cao. Rồi nó hạ xuống là 5-6 lần như vậy, nó bay xa bay lại. Nó làm nhiều trò với mình trước khi nó bay đi. Rồi mà lúc tôi có cái cảm giác mà nó làm như vậy đó, tôi có cảm giác là tôi là một người tù mà được thả, làm như tôi với nó là nhập một trong cái tâm lúc đó vậy đó. Mình cảm giác rất là vui mừng mà không biết tại sao. Lúc mình đứng mình nhìn nó, mình không còn nghĩ ờ vợ con học hành, mình chỉ nghĩ con chim với mình thôi. Thì khi nó bay đi như vậy, nó bay tới bay lui á, tôi cũng có cái tâm nó vui mà tôi nghĩ là tôi được thả. Cho nên khi mà mình thả một chúng sanh thì tôi nghĩ rằng nó cũng biết cảm cái vui, cái mừng của được sự tự do, chứ không phải là nó con vật nó không biết đâu.
Nghĩa là thầy hiện trì cũng có cảm nhận được như vậy. Là nó vui mừng như thế nào.
Câu chuyện nó xảy ra hồi năm 97, 98 thì lúc tôi đang học ở trên đó, tôi làm work study cho cái greenhouse của trường đó.
University of San Luis Obispo, California.
Mô Phật. Thưa bác sư, khi mà nói về cái phóng sanh á, thì mình có thể là mọi loài mình phóng sanh, hoặc là những con ruồi, con muỗi nó trong nhà, hay là con kiến mình mang nó ra ngoài cũng là phóng sanh. Điều rất tốt như vậy.
Cái đó là mình tìm cái con nhện hay nữa, mình đem làm phóng sanh bên ngoài. Thì trước khi phóng sanh như vậy, quý vị ở nhà đó nên thọ tam quy cho nó, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, để cho giúp họ cho các chúng sanh đó trồng cái phước báo để mà sau này họ đắc giải thoát sớm.
Dạ, mô Phật hay quá, cái đó là cái lòng từ bi của bên đạo Phật. Thì khi pháp sư nói tới chuyện đó thì con xin đọc một chút xíu về cái giới sát sanh mà công đức của phóng sanh. Thì theo luận đại trí bộ, đại trí độ đó thì có dạy rằng trong tất cả các tội ác, tội sát sanh là nặng nhất. Trong tất cả các công đức không giết hại là công đức lớn nhất. Tại sao phải phóng sanh? Nói một cách đơn giản, phóng sanh tức là cứu chuộng mạng sống. Trong đây thì có nói thế này, như là bác sư nói, phóng sanh thì sở dĩ mà là công đức mà lớn nhất là tại vì nó có đủ ba yếu tố, hội đủ ba yếu tố. Thứ nhất là tài thí, mình xả tiền ra để mà cứu mạng sống. Và cái thứ hai là pháp thí, là trong lúc phóng sanh thực hiện nghi thức truyền thọ tam quy ngũ giới. Và cái thứ ba là cái vô ý thí, tức là phóng sanh là ban cho mọi loài sự không sợ hãi và bình an, không giết hại. A Di Đà Phật, coi như làm một cái công đức đó thôi, coi như mình hội đủ ba yếu tố, vừa tài thí, vừa pháp thí, là vừa vô ý thí.
Đấy là bố thí ba la mật.
Vâng, bố thí ba la mật. Cảm ơn pháp sư.
Dạ, hôm vừa rồi đó thì có một Phật tử người ta gọi tới chùa, người ta hỏi cái trường hợp của họ, có một con rắn nó vô nhà người ta. Tại vì họ không có muốn sát sanh nên là họ đuổi cái con rắn nó đi. Nhưng mà một cái nữa là con rắn nó lại chạy qua bên nhà hàng xóm, nó tấn công cái bên nhà hàng xóm. Thì bây giờ người ta hỏi là như vậy thì họ có tạo nghiệp hay không, thì chú Thiện Giác trả lời như thế nào?
Vậy là theo ngụ ý của con lần nữa rồi. Dạ, thưa Pháp Sư, con thấy thế này. Thực sự là bây giờ trước khi con kể chuyện là con kể cái chuyện của con đây. Vâng, con thì không hiểu sao cái duyên nghiệp gì mà con cứ sợ dán thôi Pháp Sư. Con sợ dán. Con sợ dán lắm, mà cho nên là nhà thì con biết con sợ dán rồi. Con mới để từng cái hộp một bằng trong trong đó, rồi con chụp trong rồi con mới phải lót cái giấy dưới con mang ra con để cho nó khỏi bị gãy chân. Chứ nó gãy chân là cũng là kẹt con trong kiếp đời sau lắm. Mà sau lần này thì dán lại xuôi đúng vào cái chỗ của con trở mô Phật. Mà lúc đó là con giật mình làm sao, có cái dép bên cạnh là con đem con đập một phát cái. Con bảo chết rồi, cái này mà Bồ Tát hiện thân nữa là chết con. Mà lúc đó là cách đây cũng khoảng 5-7 năm rồi thưa Pháp Sư. Thế là con sám hối ngay lập tức. Con sám hối để con mong là cái nghiệp của con là nó ngưng động ngay tại lúc đó. Để nó khỏi cái chỗ ra đúng. Một cái thì nó hóa ra là
sám hối càng sớm càng tốt.
Dạ vâng, con sám hối liền lúc đó. Con sám hối tận tâm liền, tận đáy lòng mình. Thật là ân hận khi mà con làm như vậy. Còn hợp cho cô á, thì thôi, con rắn đó là bằng cách nào đưa ra ngoài rồi. Đưa ra ngoài là con đâu có sát sanh đâu. Mà con ngoài mà qua kia lỡ bắn kia con mô Phật, chắc là cái nghiệp của đó với cái chủ nhà kế bên cạnh, thì người đó không có được sát sanh cô nhá. Thì cũng phải là đưa ra làm sao ra ngoài được. Dạ.
Bây giờ thầy hỏi anh Thiện Giác như vậy, anh đưa ra ngoài, tức là anh không còn trách nhiệm nữa. Nhưng nhiều đứa con nít đó, nó đi ngang qua gặp con rắn nó không biết, con rắn là con rắn qua nó cắn hay sao?
Trước đó thưa Pháp Sư là con có lần con đưa ra ngoài thế này, không biết là thế nào. Chẳng hạn như con lúc đó cái con có con opossum to lắm, con đưa ra ngoài, mô Phật không biết đưa chỗ nào bây giờ, không phải là ra giống như là thầy hình trì đi tới tận là 80 cây số, con mang ra cái gần cái phạt, cái phạt của nhà con nó rộng lớn đó, mà cái chỗ đó là cái chỗ mà con thấy không có ai hết trơn đó, mà có thể lui tới đó, con thả gần cái gốc cây, nghĩa là con không có biết cách nào nữa, cái đó là cái chuyện cách đây còn bao nhiêu năm về trước rồi thưa thầy, và mô Phật cũng dù sao nó cũng có cái nghiệp con nghi, hy vọng là cái nghiệp nó nhỏ thôi, làm sao mà mình hóa giải được.
Trong kinh Phật á, trong kinh Ngũ Giới đó, Đức Phật giảng là nếu như có trường hợp tương tự như vậy, mà vì cái mình không cố ý hại người ta, nhưng đều để con rắn ra ngoài, mà con rắn nó quay nó cắn người khác á, thì mình cũng là bị trách nhiệm như thế. Cái khổ là như vậy đó. Thành ra theo lời Phật dạy, nó có lại cái tinh thần của cộng đồng đấy. Mình biết mình sống trong cái cộng đồng này, nếu như mình biết là có cái sự nguy hiểm cho cộng đồng, mình phải làm cái gì đó để bảo vệ cho cộng đồng, nếu không thì mình vẫn bị cái trách nhiệm như thường. Thành trong trường hợp đó, nếu như con rắn nó cắn người khác mà thì mình vẫn bị phạm lỗi như thường, mặc dù mình không cố ý hại người ta.
Nó có cái tế nhị cơ,
thành cái biệt nghiệp. Trường hợp như vậy thì mình phải cần gọi animal control hoặc này nọ để gửi con rắn đi.
Mô Phật, cảm ơn Pháp Sư, cảm ơn Thầy Hiền Trì, cảm ơn Sư Cô Hiền Nhẫn. Kính thưa quý vị, thời lượng ra hết, chúng tôi xin kính chào quý vị. Xin quý vị hãy coi là chương trình này qua trường mạng là chánh pháp Như Lai .org/A-di-đà-phật. Kính chào quý vị, kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Cảm ơn Pháp Sư.